Khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp và Minari 2003. Người đọc: Su. Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Tiểu Hàn, anh bị người ta đòi nợ, không có chỗ trốn. Cho anh ở đây vài ngày đi. Lục Chuyển Bằng gào lên ai oán, sau đó rất coi thường chủ nhà, trực tiếp chui vào phòng, bắt chéo hai chân trên sofa, hai tay vung vẩy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ai nha, vài năm rồi cũng không thay đổi mấy nhỉ? Đang làm chuyện xấu gì đó? Không, anh nào dám? Lục Chuyển Bằng bất mãn biểu môi, ngón trỏ tay trái chậm chậm khóe mắt, xoay trái xoay phải, nhìn nửa ngày không tìm được người muốn tìm. Ý, mỹ nhân đâu? Cậu không đưa cô ấy về đây à? Lục Khế Hàn đang muốn châm trà, bỗng nhiên nghe vậy, tay có chút run, liền vội vàng buông xuống, ngữ khí cũng trở nên không kiềm chế được. Còn nói lung tung, em gọi điện thoại để bác tới lôi cậu anh về đó. À, Tiểu Hàn, cậu không thể thấy chết mà không cứu anh. Lục Đường Huynh thiếu chút nữa là quỳ xuống, tới ôm lấy bắp đùi của Lục Khế Hàn khóc lóc. Được được, anh đi ăn không? Không, anh không có tiền, không có tiền. Vô cùng oán thán. Vớ vẩn, lần trước anh đầu tư cổ phiếu, tiền kiếm được lại cầm đi tán gái hết rồi hả? Lục Khế Hàn tiếp tục trấn định, cầm lấy ấm trà. Không, không. Lục Đường Huynh chột dạ, mở lớn mắt, thấy Tiểu Hàn một chút cũng không tin, đang liếc anh, đành xoa xoa tay. Cái này... Anh phải đền ít tiền. Phát sinh chuyện gì? Lục Đường Huynh đang muốn đáp lời, chuông cửa lại vang lên. Không đợi anh ta ngăn cản, Lục Khế Hàn đã ra mở cửa. Từ bên ngoài, một cô nàng hùng hùng hổ hổ xông tới. Lục Chiến Bằng đâu? Lục Chiến Bằng đâu?
Rồi.
Lục Khế Hàn nhíu mày, xoay tay lại, đang muốn chỉ chỗ anh họ vừa ngồi. Ngay sau đó đã sững cả người. Ông anh họ quý báu vừa ngồi kia đã biến đâu mất rồi. Lục Thủy Hàn sờ sờ cái mũi, hừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng. Không biết là bất mãn với Lục Chuyển Bằng hay là bất mãn với anh mà Jojo mặc kệ. Đây không phải là nhà mình. Hùng hùng hổ hổ xông vào, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi. Mắt thấy cô nàng hung hăng đá văng cửa phòng ngủ, rồi lại đạp cửa phòng khách mà vẫn chưa tìm thấy người. Ai đó nhanh chóng theo sau, định ngăn cản thì nhoáng một cái đã thấy ông anh họ nhà mình không hiểu từ xó nào chui ra, phi thẳng ra cửa chạy mất dạng. Lục Thế Hàn vô lực xoa xoa trán, ngăn Jojo lại.
Thôi, anh ấy đi mất rồi.
Hả? Jojo kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Thế Hàn, chớp mắt vài cái uất hận, đá tung cửa phòng rồi ngoan ngoãn đi ra. Lục Thế Hàn trong lòng chỉ mong cô nàng mau đi cho để mình được yên. Ai dè người vừa đi đến cửa đã vội đổi ý, uốn éo vòng eo, quay lại ghế sofa, ngồi đúng lên chỗ Lục Chuyển Bằng vừa ngồi, hai chân bắt chéo, ý là nhất định không chịu đi. Anh ấy còn chưa đi xa, cô không để đuổi theo sao? Lục Thủy Hàn tốt bụng nhắc nhở. Mỹ nhân quyến rũ liếc anh một cái, thò tay vào túi sách, lấy ra một bao thuốc và bật lửa, tao nhã rút ra một điếu, đưa lên miệng. Hút thuốc ở đây được chứ?
Xin cô. Cô đưa thuốc lên tới tận miệng rồi, tôi còn cản được sao?
Jojo thấy anh trầm mặc, không nói gì, coi như là đồng ý. Bật lửa châm thuốc, bình thản hít một hơi. Môi son hé mở, bầu không khí như có như không, bao phủ bởi khói thuốc mờ ảo. Ngồi đi. Cô nàng tao nhã hất cằm, như thể ở đây là nhà mình chứ không phải là nhà người khác. Lục Thủy Hàn bất lực, đành nghe lời ngồi xuống. Đối phương bỗng ném qua hai món đồ, chính là bao thuốc và chiếc bật lửa lúc nãy. Xem anh hôm nay tâm tình cũng không được tốt, thử một điếu đi. Phụ nữ hút thuốc cũng có nét thu hút riêng. Lục Thủy Hàn không thể phủ nhận, Jojo quả thật là một yêu nữ không thể coi thường. Ai đó lặng lẽ thở dài, mở hộp thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng, châm lửa. Yêu nữ cười lớn. Rams, anh thật là kém quá đi.
Chuyện của cô và anh ấy là thế nào vậy?
Lục Thủy Hàn bị sặc, nước mắt nuốt mũi ràn rụa. Mùi vị thuốc lá lạ lẫm khiến anh hơi khó chịu. Đem mấy thứ đó quăng trả lại cho Jojo, chậm rãi hỏi han. Jojo nhún vai, vung vẩy bao thuốc trong tay. Anh thấy rồi đó.
Cô đuổi theo anh ấy.
Ừ. Cô nàng không hề phản bác, hung hăng hít một hơi. Đàn ông Lục gia nhà các anh thật là đáng ghét.
Đừng tính cả tôi vào nữa chứ.
Anh là đáng ghét nhất. Lục Thể Hàn mất tự nhiên, xoay xoay trên ghế.
Vì sao anh ấy lại trốn cô?
Sợ tôi đòi nợ thôi.
Jojo rất thản nhiên,
thấy anh không hiểu, liền từ tốn giải thích. Anh ấy đánh nhau với người ta, phá tan cả quán bar, không có tiền đền, tôi liền đến giúp.
Ai đó nghe xong lại càng không hiểu. Vì sao anh ấy đánh nhau?
Ông anh họ nhà mình, xét về tính cách, hẳn là khó có thể tự nhiên gây chuyện đến nỗi phải đánh nhau. Khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên thay đổi, cười cười, sau đó lại nghiêm túc.
Bởi vì vừa vặn, hôm đó tôi cũng ở quán bar ấy, mấy thằng nhãi con tính chút cho tôi say.
Lục Thủy Hàn lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra anh họ là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếc là cứu xong, lại bị mỹ nhân đuổi cho chạy trối chết. Quán bar đêm Thượng Hoàng hôm đó là một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố. Tùy tiện uống một ly rượu cũng mất tới mấy ngàn. Đánh nhau ở chỗ ấy, rồi còn đập phá đồ đạc của người ta, không phải muốn đền tiền đến chết hay sao?
Bất quá, Lục Triển Bằng lúc ấy cũng chẳng nghĩ xa đến thế. Cô thích anh ấy sao?
Tôi mà thèm, dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi mà.
Không sai, khóe mắt bắt đầu xuất hiện đếp nhăn, viền đen quanh mắt cũng ngày càng đậm. Tuổi thanh xuân chẳng thể níu kéo được nữa rồi. Khuôn mặt này rốt cuộc cũng không còn nhan sắc làm biết bao người đàn ông mê đắm nữa, cũng nên tính chuyện tương lai đi là vừa.
Nhưng thực ra cậu không muốn cùng Tri Kỷ tỷ tỷ này tâm sự một chút sao?
Tôi có cái gì cần tâm sự chứ?
Lục Huệ Hà ngây người, không chú ý, tàn thuốc bay trong không khí, rơi trên tay khiến anh giật mình.
Jojo đưa tay lấy chiếc gạt tàn, đem tàn thuốc dụi tắt, tìm một tư thế thư thái, nghiêng người dựa vào sofa.
Cậu và học muội của tôi thế nào rồi?
Ai đó lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại, chậm chạp ngồi xuống. Có gì thì sao, mà không có gì thì sao?
Xem tôi là con ngốc sao?
Jojo bật cười. Nể tình tôi sắp là chị dâu của cậu, tôi nói cậu nghe chuyện này, được không?
Cô quen quá à?
Không quen, nhưng tôi rất thân với Tiểu Bạch, nên cũng coi như là biết chút ít.
Ai? Bạch Mặc Nhiên?
Đừng có dùng vẻ mặt này chứ.
Jojo có chút kinh hoàng, suy nghĩ chậm rãi trôi nổi, bắt đầu trở lại 4 năm trước.
Cậu mê đắm là bình thường, ngay cả Tiểu Bạch cũng chạy không thoát mà.
Ai đó khẽ hừ hừ, ngữ khí này...
Cô cũng thích họ Bạch kia chứ gì?
Cái gì hả? Jojo thẹn quá hóa giận. Cậu rốt cuộc muốn nghe không hả?
Cô nói tiếp đi.
Đại học S khoa văn, cậu biết không? Lúc ấy tôi là học trưởng.
Cười cái gì mà cười?
Jojo ta đây năm đó cũng là sinh viên ưu tú đấy nha.
Ừ, là như vậy.
Jojo tóm tắt thật ngắn gọn, đơn thuần vì ái mộ tài năng. Vừa nhập học, không đến 2 ngày, Diệp Hân Mạch đã tham gia cuộc sát hạch kim khắc để vào tổ văn học. Sau, một ít bản thảo của cô được đăng lên tập san của trường, hấp dẫn được cả Bạch Mặc Nhiên cùng tham gia vào tổ văn học xã hội. Sau đó liền gây ra một trận kinh thiên động địa về văn học. Nghĩ năm đó, Bạch Mặc Nhiên là cái tên mà cả trường chẳng ai không biết.
Như vậy sao?
Là như vậy đó.
Ai đó gắt gao, bóp chặt tàn thuốc, trợn mắt.
Cô không phải vừa nói là cô ấy đá Bạch Mặc Nhiên sao?
Ừ thì lúc ấy rất nhiều lời đồn đại, cô ấy thích Tiểu Bạch. Chỉ tiếc bọn họ vào đoàn tổ xã hội không bao lâu thì tôi liền tốt nghiệp. Sau này cũng từng gặp lại Tiểu Bạch, bộ dáng hiện tại cũng không kém cậu bao nhiêu. Vừa nhắc tới tiểu học muội liền nhảy dựng lên.
Jojo nhún vai, gương mặt ra vẻ không cần nói cũng biết.
Bạch Mặc Nhiên tao nhã như thế, lại phản ứng mạnh đến vậy.
Kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều, khẳng định là cảm tình không ít.
Lục Thủy Hàn nhắm mắt lại, ngã người dựa vào sofa, đầu óc hỗn loạn. Chính miệng Hưng Mạch từng thừa nhận cô thích Bạch Mặc Nhiên, nhưng anh ta không đáp lại, nên về sau cũng không cố chấp nữa. Là bởi vì hợp đồng kia sao?
bọn họ đến tụt cùng là vì cái gì mới ký kết hợp đồng bất bình đẳng kia.
Cứ cho là như vậy đi, dù sao cũng không can hệ gì đến tôi.
Rất lâu sau, ai đó mới từ từ ngẩng lên. Tôi cam đoan, Tiểu Bạch không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho nên, Tiểu Học Muội không muốn dây dưa với cậu, tuyệt đối có liên quan đến cậu ta.
Cô làm sao biết là cô ấy không muốn? Tại sao lại không là tôi không muốn dây dưa với cô ấy?
Ai đó bị nói trúng tim đen, đỏ mặt. Yêu tinh kia, thật dã man, không để cho ai chút mặt mũi gì hết. Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, lần trước lúc Lily ôm cậu, cô nàng đó đến mí mắt cũng không động một cái. Nếu như đối với cậu có chút tâm tư, còn có thể ngồi đó mà không ăn giấm sao? Ngón tay trắng nõn vươn tới, gõ nhẹ lên trán Lục Thủy Hàn. Lục Thủy Hàn thảnh thơi định thần, lập tức đối với hành vi nhát gan của mình liền cảm thấy buồn cười. Cô ấy không để ý đến mình, thì mình sao phải coi chừng? Nghĩ thông suốt, trái tim tự hồ mở ra, đạp hết thống khổ bay ra ngoài. Nhăn nhó một hồi, ai đó khí thế như lửa, chìa tay đến trước mặt yêu nữ. Làm gì thế? Hành động bất thường, cư nhiên khiến Jojo thất thần.
Tôi nói cho cô biết, hiện tại trong lòng tôi chỉ có một mình Jem, cô đừng...
Nói cái gì đó, để tôi yên. Sau một hồi vui cười, tức giận, mắng mỏ là cô độc thật sâu. Mà cô độc nhất chính là cuộc sống trống vắng của Diệp Hân Mạch. Hân Mạch đang cầm trên tay chiếc ly sứ có chữ Hàn, ánh mắt xa xôi giữa không trung, lướt qua kiến trúc cao nhất, lướt qua những dòng người đông đúc, lướt qua bầu trời u tối, phảng phất như lão thiên gia biết trong lòng cô đang u ám. Đôi môi tái nhợt, không chút huyết sắc, gương mặt trong suốt, càng không có sức sống. Ánh mắt thu về bên chữ Hàn trên hân cốt, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hơi, đồ ngốc.
Còn có một tuần nữa là đến năm mới. Gió lạnh ngoài cửa sổ hung hãn quét qua đến ấp lại. Thân thể đơn bạc chậm rãi tiến ra đại sảnh, qua ô cửa bằng thủy tinh nhìn ra ngoài. Đám đồ đạc được người ta đưa tới xếp ở góc tường, thật có chút chướng mắt, tự như chủ nhân của chúng vậy. Diệp Hân Mạch đẹp xẹp lê dép, hớp một ngụm nước lạnh, quẹo vào phòng ngủ. Mới bước vào cửa, một chuỗi tiếng chuông phút chốc phá tan không khí u ám. Bèn chậm rãi đi qua, tìm điện thoại trong túi áo khoác. Xin chào.
Ha 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 ha, là tôi, Tiểu Trà Trà đây.
Thanh âm nhẹ nhàng của đối phương truyền tới, ngữ điệu hoạt bát sáng sủa, nhất thời khiến Hân Mạch ấm lòng. Ừ. Thanh lãnh đáp lại một tiếng, Diệp Hân Mạch ngồi ở đầu giường, tiếp tục mân mê ly nước đã lạnh.
Ha ha ha, tôi rất nhớ cô nha, lúc nào rảnh chúng ta cùng đi dạo phố được không?
Ừ.
Ha ha ha, mấy ca hôm đó.
Cô nàng cười gian từng trận. Là bạn trai tôi.
Wow, ha ha, cô thật lợi hại nha, dễ dàng câu được soái ca tổng biên tập. Tôi rất là sùng bái cô đó.
Có gì đâu.
Không được không được. Ha ha, cô hiện tại có rảnh không? Chúng ta ra ngoài đi, ta muốn nghe chuyện của cô.
Động tác uống nước thoáng chậm một giây, thanh lãnh thanh âm liền lập tức đáp ứng. Được. Chương 33, trà đắng. Tiểu Trà Trà vui vẻ báo địa chỉ. Sau mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, nhẹ nhàng nắm lấy vật thể bằng kim loại trong tay, đến tận khi cảm thấy nó lạnh buốt. Rất lâu sau, Hân Mạch mới nhìn lên màn hình điện thoại. Trên màn hình là một cô gái đang cười, nụ cười hồn nhiên, không hề phòng bị. Bàn tay trong suốt dường như có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, khẽ vuốt ve bức ảnh đó, kèm theo là một tiếng thở dài như có như không. Chờ Diệp Hân Mạch đi gần tới trước cửa công ty Lôi Đình, đã thấy Tiểu Trà Trà đứng chờ. Nhìn thấy cô nàng, Tiểu Trà Trà lập tức thân mật nhào lên, khoát tay khoát chân, nói là vừa mới phát hiện ra một nơi rất hay, muốn đưa cô đi xem. Sau đó cứ tự cho rằng Hân Mạch đã ngầm đồng ý, nên hai người bắt đầu xuất phát. Dọc đường đi, Tiểu Trà Trà không ngớt lời khen nơi đó có trà rất ngon. Diệp Hân Mạch lẳng lặng, mặc kệ cô nàng vừa nói, vừa túm lấy tay mình kéo đi. Đi không bao lâu, rốt cuộc tới một tiệm trà khá tĩnh lặng. Là một cửa tiệm nho nhỏ, bị che khuất bởi những khu nhà cao tầng xung quanh. Bên ngoài thoạt nhìn cũng khá bình thường, nhưng khi đi vào, trong hành lang nhỏ được bố trí rất nhiều cây xanh. Phóng tầm mắt nhìn, sẽ thấy đây cũng là một nơi u nhã, gần gũi thiên nhiên. Gian phòng này có kiến trúc không đối xứng, phân nửa vách tường đã được đổi thành thủy tinh. Ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ, Những vách tường còn lại dùng giấy dán màu xanh biếc hòa với ánh mặt trời, cho người ta cảm giác an bình. Từng gian phòng được ngăn cách bằng những khóm cây, thực sự rất yên tĩnh. Tuy nhiên, có vẻ là quán mới mở, lại thêm mặt tiền không bắt mắt, nên khách khứa không nhiều. Gian phòng lớn thế này, tính cả hai người họ, tổng cộng cũng chỉ có 4 người mà thôi. Thế nào? Không tồi phải không? Tiểu Trà Trà vô cùng hưng phấn. Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng hưởng ứng, đem trà người phục vụ vừa mới bưng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Trà vào miệng, liền thấy thanh tĩnh vài phần. Cứ nhiên là trà đắng chính gốc. Đúng lúc ấy, chợt nghe văng vẳng tiếng hát như có như không. Pha một ly trà đắng, làm bạn với em suốt đêm dài. Người biết hay không? Người không xinh đẹp mỹ lệ, nhưng đặc biệt, cho anh dũng khí, chống lại mọi cái rét lạnh của mùa đông. Thế nào mới tốt đây, người đàn ông ấy? Các đốt ngón tay giữa chén trà đột nhiên trở nên trắng bệch. Hơ hơ, bạn trai để cô ra ngoài một mình mà không nói gì sao? Tiểu Trà Trà cũng uống một ngụm, buông chén trà xuống, hạ thấp thanh âm, sợ sẽ phá vỡ bầu không khí an nhàn. Anh ơi, không biết. Tiểu Trà Trà nghiêng đầu cười. Hơ hơ à, cô vận khí tốt thật nha. Tôi biết hai người có thể hạnh phúc mà. Đúng rồi, chức vụ của anh ta ở Lôi Đình là gì? Để hôm nào tôi đi quấy rối anh ấy. Hân Mạch cúi đầu, mấp mé môi. Tôi cũng không rõ. Không thể nào, thế nào lại không biết? Tiểu Trà Trà giật mình, chớp chớp mắt, sau đó vẫy vẫy đầu ngón tay. Mấy vị tổng biên tập ở Lôi Đình rất nổi danh nha, như Sám Thụ, Hạnh Hoa, Tùng Bách. Sám Thụ khẳng định không phải rồi. Tùng Bách nghe nói đã 40, có khi cũng đã kết hôn mất rồi. Hạnh Hoa thì sao nhỉ? À, tôi nghĩ ra rồi, còn có một người là Trà nữa. Diệp Hân Mạch tâm tình đang ngủ ê, bỗng nhiên bị mấy lời nói đùa vừa rồi làm cho lo lắng. Anh ấy không phải đại biên tập. Một câu này khiến Tiểu Trà Trà bị đả kích không ít. Chỉ thấy cô nàng tròn mắt, tay khẽ run run, nửa ngày nói không nên lời. Hân Mạch đưa tay vén tóc ra sau tai, nhíu mày. Sao vậy? Duy trì tư thế kinh hãi quá độ khá lâu, Tiểu Trà Trà mới chớp chớp mắt, tỉnh lại. Cô là Mực Đại. Lần này đến phiên Diệp Hân Mạch giật mình. Hả? Không phải đại biên tập thì chỉ có thể là tổng biên tập mảng tiểu thuyết tình cảm. Mà bộ phận đó chỉ có duy nhất một biên tập là nam. Trước đó vài ngày tôi có nghe nói về tổng biên đó và Mực Đại. Tiểu Trà Trà rốt cuộc thu tay về, trong tròng mắt đã đầy hưng phấn và mong đợi. Hê hê. À không, cô thật sự là Mực Đại sao? Thật sao, thật sao? Ừ. Ôi trời ơi. Tiểu Trà Trà hung hăng vỗ trán. Hê hê, cô thật sự là quá đáng nha. À không, Mực Đại. Sao cô có thể lừa tôi chứ? Hê hê, cô. À không, là Mực Đại. Tiểu Trà Trà lâm vào trạng thái hưng phấn quá độ, nói năng lộn xộn hết cả. Tôi không có lừa cô mà. Tiểu Trà Trà chớp chớp mắt, hồi tưởng lại quãng thời gian từ khi quen biết đến nay, cô nàng quả thật chưa từng nói mình tên là gì, rốt cuộc là ai. Ngược lại, chính mình là kẻ luôn mồm kêu hề hề không ngừng nghỉ thì không khỏi nhăn mặt. Nhưng cô cũng không thể để mặc tôi hiểu lầm, cái gì cũng không nói thế chứ. Diệp Hân Mạch khẽ cười cười, tầm mắt lại hạ xuống bên chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Chương 34. Nên làm thế nào để anh biết rằng em yêu anh? Để được nghe anh nói rằng anh muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em. Giờ khắc này, chị muốn ôm chặt em vào lòng. Giọng nữ trong vắt truyền tới, cuốn quýt khắp không gian. Xin hỏi trà này gọi tên là gì? Diệp Hân Mạch bỗng nhiên chủ động lên tiếng. Hả? À, trà này gọi là trà đắng. Trà đắng. Khóe miệng bất giác cười một tiếng, trong lòng đầy tâm tư. Hê hê. À không, không đúng, Mực Đại. Tôi muốn được ký tên nha. Tiểu Trà Trà bỗng nhiên đưa qua một quyển sách và một cây bút. Ừ. Diệp Hân Mạch kéo tầm mắt về. Trên bìa sách là một tinh cầu màu lam đang dần nát vụn. Phía trên là dòng chữ Toái Thiên Tinh. Tác giả Mực Đại. Tôi không nhớ là cuốn sách này có được xuất bản đó. Không phải, Mực Đại, tôi... Tiểu Trà Trà bứt rứt, nắm ngón tay, cắn môi. Diệp Hân Mạch lẳng lặng nhìn cô nàng hồi lâu. Mãi sau Tiểu Trà Trà mới lấy hết mọi dũng khí, nói: Đây là tôi tự in đó. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý vi phạm bản quyền. À, Diệp Hân Mạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lập tức nhíu mày. Ký tên thì được thôi, mà cô mỗi ngày đều mang theo nó sao? Bì sách đã bị sờn hết, chứng tỏ nó đã được dở qua dở lại rất nhiều lần. Ừ, mỗi lần không có việc gì làm, tôi đều lấy nó ra xem. Tiểu Trà Trà ra sức gật đầu. Hê hê, à không, Mực Đại, cô viết hay lắm, tôi rất thích, rất thích. Hơn nữa, bộ thứ hai của cô là Toái Thiên Tinh Tuyền Truyện, tôi cũng có xem, rất hay nha. Còn có cuốn Người Yêu Hiện Tại, cũng rất hay nữa. Diệp Hân Mạch khẽ cười, Tiểu Trà Trà phản phất như được cổ vũ, tiếp tục nói. Nhân vật nam tính Hiểu Vũ trong cuốn truyện Người Yêu Hiện Tại ấy. À, thật là quá phong độ. Nếu như tôi có bạn trai như thế, khẳng định sẽ không giống nữ chính. Cái gì cũng không nghe không hỏi. Đúng rồi, Mực Đại, tôi tò mò, liệu nữ chính rốt cuộc có thích Hiểu Vũ chút nào không vậy? Tuy đó là nam phụ, nhưng... Xem Tiểu Trà Trà dương đôi mắt long lanh nhìn mình, Diệp Hân Mạch trong lòng chợt xao động. Tấm hình trên điện thoại di động bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt. Không thích. À, Tiểu Trà Trà kêu lên thảm thiết, vẻ mặt đau khổ. Hê hê, sao cô ác quá vậy? Độc giả như tôi ngàn lần không muốn. Cô ấy yêu anh ta mà. Tiểu Trà Trà bỗng dưng trừng to mắt, suýt hất tung chén trà. Sau một hồi vất vả với chén trà, cô nàng mới hỏi. Hê hê, à không, Mực Đại, Hữu Vũ sẽ không trở thành nam chính đấy chứ? Không biết. Vì cái gì á? Anh ấy tuy rằng không có tiền, không ôn nhu, nhưng cũng là người rất thật lòng. Nữ chính thích anh ấy, thì vì cái gì không trở thành nam chính? Tiểu Trà Trà bạo phát. Hiểu Vũ của cô thật là đáng thương mà. Bởi vì đó là nam chính trong cuộc đời tôi. Diệp Hân Mạch nhấp một ngụm trà, không tiếp lời. Tùy ý Tiểu Trà Trà cưỡng bức, dụ dỗ thế nào cũng không hé răng thêm lời nào nữa. Tiểu Trà Trà làm nũng hồi lâu, không thấy cô nàng trả lời thêm gì, chép miệng giận dỗi, tiếp tục uống trà. Không thể chờ anh mở miệng nói yêu em trước, chỉ mong khi đó có thể nói với anh rằng em đồng ý. Anh không cần hỏi, anh cũng không cần chờ đợi. Giờ khắc này đã khiến cho tình yêu trở nên vĩnh hằng. Giọng nữ tiếp tục truyền miên, trà đắng ngày càng đắng. Được rồi, hê hê, tôi không thèm hỏi nữa, cô thật là xấu. Tiểu Trà Trà rưng rưng lên án, lại chợt phát hiện ai đó tư tưởng không tập trung, nhìn chằm chằm về phía tiếng nhạc phát ra. Khẽ nhíu mày, Tiểu Trà Trà yên lặng, thu sách bút trên bàn. Hơ hơ, cô và anh ta xảy ra vấn đề gì sao? Hả? Diệp Hân Mạch ngạc nhiên quay đầu, thấy cô nàng trưng ra bộ mặt, tôi đoán trúng rồi nha, đành chép miệng. Rõ ràng như vậy sao? Nếu như không phải cô phân tâm nghe mãi bài này, quả thật tôi nhìn không ra. Người phục vụ lại tới, trên mặt tươi cười, đưa qua hai ly trà mới. Trà ở đây chỉ có một vài loại thế này thôi sao? Thật là kỳ quái. Đúng nha, rất nhiều người không uống được trà đắng, cho nên mới bỏ lỡ vị ngọt lành sau cùng này. Tiểu Trà Trà tươi cười rực rỡ, hất cầm về phía ly trà. Cô không muốn thử sao? Diệp Hân Mạch theo lời, nhấp một ngụm trà thiết quan âm. Mực Đại quả nhiên lợi hại Đây là trà thuần chính của vùng An Khê, thiết quan âm. Hương vị nồng nhưng mát, dư vị vô cùng tuyệt. So với trà đắng, hương vị còn đậm hơn nhiều, phải không? Tiểu Trà Trà hì hì cười. Ông ngoại tôi cũng thích trà. Diệp Hân Mạch tiếp tục uống một ngụm, đôi mắt khép hờ. Kỳ thật, tôi thích trà đắng hơn. Tiểu Trà Trà, nếu như một người đàn ông vẫn thường nhân nhượng cô, nhưng có một ngày cô làm tổn thương người đó, liệu người đó có thể trở lại bên cô không? Đây là Tiểu Trà Trà từ lúc quen biết Hân Mạch tới nay mới nghe cô nói một câu dài như vậy. Nhưng lần này, Tiểu Trà Trà lại không nhảy dựng lên hưng phấn. Đôi mắt to sáng ngời, ánh lên tia suy ngẫm. Thật ra, chỉ cần cô chịu để anh ấy quay lại. Chỉ cần vậy thôi sao? Không thể chờ anh mở miệng, nói yêu em trước. Chỉ mong khi đó, có thể nói với anh rằng, em đồng ý. Tiếng ca như thế. Diệp Hân Mạch nằm trên giường, cuốn chăn kín người, đối với người trên màn hình, thì thào tự nói. Khi nào anh mới chịu quay về đây? Rốt cuộc ngón tay đang siết chặt chiếc điện thoại, càng lúc càng tái nhợt. Chung quy, anh vẫn không trở về. trong phòng ngủ còn lưu lại hương vị của anh, nhưng càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ kỷ niệm rõ ràng nhất chỉ còn là tấm hình chụp hai người mà Hương Mạch lưu giữ trên điện thoại. Vì thế, cô nàng trở thành ốc sên, cả ngày cuốn trong chăn, không muốn ăn, cũng không muốn động đậy. Mệt mỏi thì nằm ngủ, tỉnh dậy liền nhìn điện thoại đến ngẩn người. Lúc đói cũng chỉ uống nước. Hẳn đến nửa đêm tỉnh lại, chợt nghe thấy bên ngoài vọng tới tiếng reo hò ồn ả. Ngay sau đó là tiếng pháo hoa. Sau vài ngày suy sút, Hân Mạch rốt cuộc cũng đứng lên, từng bước run rẩy vịnh tường, ra ngoài ban công. Ngày trời khoái hoa, tự như thiên đình đang chúc phúc. Người người tất bật nói cười, năm mới. Anh nói, Hân Mạch, cùng anh về nhà đi. Anh nói, Hân Mạch, để em ở lại một mình, anh không yên tâm. Anh nói, em không đi, anh khắc có cách bắt em đi. Bàn tay bứt rác, nắm lấy lan can. Đồ ngốc kia, bỏ em lại một mình thế này, anh yên tâm sao? Ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, thân thể gầy yếu, lặng lẽ chuyển động. Đang định về phòng, trong tích tắc xoay người ấy, lại bị ánh lửa chợt lóe lên, nơi bóng râm dưới lầu, hấp dẫn ánh mắt. Chăm chú nhìn lại, thân ảnh đang nghiêng người, dựa trên cửa xe, nhàn tản hút thuốc. Nhất thời khiến đầu óc Hân Mạch trống rỗng, tim đập rộn lên, quên mất phải hít thở ra sao. Chương 35. Trái tim. Thành phố S ven biển, gió đông kèm theo cái lạnh quét trên mặt người, tự như một lưỡi dao sắc bén cắt qua. Lục Thủy Hàn cúi đầu nhìn cái bóng của mình, dùng sức hít một hơi khói, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lầu 12 quen thuộc. Không rõ từ lúc nào, ánh đèn từ gian phòng ấy đã sáng lên. Này, không phải nửa đêm, em muốn ăn gì đó chứ? Ai đó lại hung hăng hít một ngụm khói, mặc cho sương khói lượn lờ trong gió rét phiêu tán khắp nơi. Hiện tại là ngày đầu tiên của năm mới, năm mới thời tiết cũng nên tốt mới phải. Lục Thủy Hàn vừa tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác cách đó không xa, khép kín vạt áo, xoay người. Thời gian như dừng lại, Hân Mạch tóc dài xõa tung, áo ngủ mỏng manh, chân giỏ dép đi trong nhà, đang đứng đó yên lặng nhìn anh. Trên mặt đất lạnh lẽo, phản xạ năm màu sắc của ánh lửa pháo hoa, chốc lát lại lóe lên trong không trung. Hai người bình tĩnh đối mặt nhau.
Các bạn đang lắng nghe bài hát Tín Ngưỡng do Trương Tín Triết trình bày.
Bàn tay bên người Lục Thủy Hàn bất giác nắm chặt, đầu óc quay cuồng, hận không thể lập tức bước qua, đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng đánh cho một trận. Thân Mạch ở bên kia, ăn mặc đơn bạc như thế, không sợ cảm lạnh sao? Tốt xấu cũng mặc áo khoác vào, rồi hẳn đi ra ngoài chứ. Đã nhiều ngày không gặp, một tuần, hai tuần, một tháng, hay là một năm. Một ngày không gặp, như cách ba thu, Lục Huệ Hàn từng nghĩ, cho dù yêu thương sâu đậm hơn nữa, anh vẫn phải là người làm chủ. Chỉ là không rõ từ khi nào, anh vứt bỏ suy nghĩ ấy. Anh chỉ là... tôi xem một chút. Giọng nam khô khốc, trong gió dường như có chút hỗn độn, truyền vào tai cô, lại như chỉ thừa lại một nét thoáng thở dài. Diệp Hân Mạch cứ như thế nhìn, bất động và cũng không đáp lời. Nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Lên nhà đi, bên ngoài gió lớn lắm. Ngón tay giật giật, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng cuối cùng vẫn là không nâng lên nổi, chỉ đành nhìn cô một cái, mím mím môi. Phải đi rồi. Gió thổi điều hiu phớt qua hai má, đau đớn thấu xương. Lục Huệ Hàn nói, thân thể cứng ngắc chuyển hướng, đi tới cửa xe, không dám quay đầu. Anh sợ chính mình không kiềm chế được, sẽ nhào tới ôm ấp cô, hôn cô, sẽ yêu cô. Ngay lúc mở cửa xe, trong nháy mắt, phần lưng bị ôm siết. Ngay sau đó, bàn tay lạnh như băng ôm chặt eo anh. Hân Mạch, thân thể nam nhân cứng ngắc, tim đập kịch liệt, đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô thế này xem như là giải thích sao? Hân Mạch tiếp tục không nói chuyện, đưa cánh tay ngày một siết chặt hơn. Hai thân thể dán chặt vào nhau, khóe miệng lơ đãng, nhoẻn lên một nụ cười. Đồ ngốc! Thật lâu sau, thanh lãnh thanh âm từ từ truyền tới. Lục Huệ Hàn mấp máy môi. Đồ ngốc! Em đói! Lục Huệ Hàn đang luống cuống, bỗng nhiên bị hắt cho chậu nước lạnh. Hân Mạch! Đồ ngốc! Em lạnh! Hân Mạch rất nghiêm túc, trần thuật. Thấy anh còn không phản ứng, Hân Mạch lại vuốt ve một trận. Đồ ngốc! Em đau quá! Lục Huệ Hàn chấn động, cởi tay cô ra, xoay người lại. Đau chỗ nào? Chân! Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh. Còn có trái tim cũng... Không đợi cô nói xong, lực đạo khổng lồ bỗng nhiên đem Hân Mạch ôm siết vào lòng, gắt gao ôm chặt, truyền cho cô sự ấm áp. Hân Mạch bị ôm đến phát đau, nhưng vẫn không lên tiếng. Hai tay quấn quanh eo Lục Thủy Hàn, trong lòng dâng lên tư vị khó tả, khóe miệng không kìm được cũng khẽ cười. Về sau không cho phép anh trốn khỏi nhà nữa. Thân thể cao lớn cứng đờ. Ừ. Như con cừu nhỏ ngoan ngoãn, mang theo yêu thương nồng đậm. Đột ngốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ dụi dụi. Về nhà nấu cơm đi. 5 ngày rồi em chưa có ăn cơm đó. Em. Lục Thủy Hàn bỗng dưng đẩy Hân Mạch ra, quát tướng lên. Sao không chịu lo lắng cho bản thân một chút nào thế hả? Tại anh không ở đây nên em không muốn ăn. Cô nàng ủy khuất, méo máu, bàn tay níu chặt vạt áo Lục Huệ Hàn, nhất quyết không chịu buông. Chỉ là một giây sau đó, thân thể như bay lên không trung. Lục Huệ Hàn nhấc bổng Hân Mạch, vác lên vai, sải bước đi về nhà. Hân Mạch trên vai anh cười đến rực rỡ, Lục Huệ Hàn lại vẫn buồn bực. Về sau còn dám không ăn cơm, anh sẽ đánh em đó. Được. Cô nàng vẫn tươi cười, khóe mắt lại lặng lẽ chảy nước mắt. Cũng không được làm anh sợ như lần trước. Được. Cũng không được đuổi anh đi. Được. Không được không tin anh. Được. Lục Huệ Hàn đem Hân Mạch ôm trở về nhà, từ trên xuống dưới đánh giá cô nàng một trận. Thấy cô sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, thời đánh cũng không nỡ đánh, mà mắng cũng không đành, chỉ cuống quyết xuống bếp nấu ăn. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh trong bộ dáng quen thuộc như thế này. Mẹ em năm đó nhìn trúng ba em, thế nên mới gả tới Đài Loan. Bàn tay đang vo gạo của Lục Huệ Hàn chợt ngập ngừng. Vì muốn gả cho ba em, mà mẹ em lúc ấy chưa học xong đại học, cũng không thèm để ý phản đối của cha mẹ, cứ thế bỏ nhà đi. Đến Đài Loan mới phát hiện ba em kỳ thực phải mượn tiền ngân hàng để sống qua ngày, cha mẹ cũng đều không còn nữa. Mẹ em cảm thấy nếu đã gả cho người ta thì phải ở cùng nhau. Sau khi sinh anh trai, chị và em, cuộc sống khó khăn, bà phải ra ngoài tìm việc. Nhưng vì không có bằng cấp, lại không quen với khí hậu bên đó, nên thân thể ngày một suy kiệt. Lục Thủy Hàn lặng lặng nấu nướng. Khoảng thời gian đó tuy rất vất vả, nhưng cả gia đình luôn ở bên nhau, quả thật rất hạnh phúc. Đến khi em được 4 tuổi, cả nhà đều bị bệnh, tiền tiết kiệm đã dùng hết, ngân hàng cũng không chịu cho vay thêm nữa. Em liền tới hiệu thuốc xin thuốc cho mọi người uống. Hân Mạch bỗng nhiên ngừng lời, phòng bếp lúc này chỉ còn lại tiếng dao khớt lạch cạch. Sau này mới biết, thuốc đó đã hết sử dụng. Ba và anh chị đều vì thế mà qua đời. Mẹ đành mang em trở về thành phố C. Chuyện kế tiếp, không cần hỏi cũng biết. Mẹ và ông bà ngoại từ lâu đã từ mặt. Mọi người trong nhà, ai cũng không vừa mắt. Sau một hồi quả trách, mẹ cũng chỉ cầu mong mọi người niệm tình máu mủ mà cho hai mẹ con ở lại. Tiểu Hân Mạch biết rõ, ba mẹ không sai, ông bà ngoại và cậu mợ cũng không sai, tất cả chỉ là do số mệnh. Năm đó, Hân Mạch dương đôi mắt tinh khiết, nhìn từng người trong gia đình mình ra đi. Trong lòng cũng chẳng thể tức giận, chỉ âm thầm đau xót, khóc than. Không lâu sau, mẹ cũng qua đời, bệnh tật kéo dài, mệt nhọc quá độ khiến thân thể người mẹ từ lâu đã suy yếu. Mợ là người phụ nữ ghê gớm, từ lâu đã không vừa mắt hai mẹ con Hân Mạch. Cho nên sau khi mẹ mất, Hân Mạch về sống cùng ông bà ngoại. Nhưng chính ông bà ngoại từ lâu cũng đã cạn tình với đứa con gái không biết nghe lời. Thế nên Hân Mạch lớn lên trong sự thiệt thòi cũng là điều dễ hiểu. Cái chết của mẹ em khiến ông bà ngoại bị đả kích rất lớn. Hai người cũng đã có tuổi, mà em khi ấy lại còn nhỏ. Ông bà tuy không quan tâm, nhưng cũng không dám đem ra ngoài nhiều, sợ xảy ra chuyện. Thế nên ngày ngày nhốt em trong thư phòng. Cứ thế, em lớn lên cùng những cuốn sách cũ của ông ngoại. Gia đình mẹ là dòng dõi thư hương. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy em viết chữ. Trẻ con tuy chưa nhận thức được nhiều, nhưng tiếp xúc với sách vở lâu như vậy, chắc chắn có tiến bộ.